Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa, cộng đồng Hội Thánh Elise tại Vũng Tàu. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì mỗi một cơ hội của Ngài Thánh Nhật lại là cơ hội để cho chúng ta nhận những điều tốt nhất, giá trị nhất từ nơi Đức Chúa Trời ban cho mỗi đời sống của chúng ta. Và một trong những điều quan trọng nhất đó là ý tưởng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan và ý tưởng của Đức Chúa Trời khi nó được rót vào trong tâm trí của chúng ta, khi chúng ta lấy đức tin đặt trên nền tảng của ý tưởng đời đời, chúng ta sẽ sống một cuộc đời tự do. Chúng ta sẽ sống một cuộc đời mà không sợ bị buộc trói bởi những điều của sự bất lực, của sự chán nản, của sự tuyệt vọng. Nhưng chúng ta tin rằng ngay cả trong thời điểm tệ nhất cũng là thời điểm tốt nhất, vì Chúa hứa với chúng ta rằng mọi sự hiệp lại là để làm ích kẻ yêu mến của Đức Chúa Trời. Trong một số các tuần lễ gần đây, tôi chia sẻ một loạt các chủ đề, nào là người được lựa chọn, người vâng lời, người thờ phượng, người chịu áp lực, người khát khao. Buổi chiều hôm nay thì tôi muốn cùng quý vị học thêm một chủ đề, đó là người được vừa giúp. Hẳn nhiên người được vừa giúp ở nơi đây là chính Đức Chúa Trời vừa giúp cho cuộc đời con người đó. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái từ ngữ này được nằm trong lời của sự dạy dỗ ở trong thư tín Roma đoạn 8 câu 31. Tôi xin phép được đọc câu kinh thánh này. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Cái chữ ai nghịch đây, đôi khi chính mình nghịch lấy mình, đôi khi người bất công nghịch lấy mình, đôi khi người gian ác hoặc quyền lực của sự tối tăm muốn nghịch lấy lại với chúng ta. Đôi khi có những hoàn cảnh tệ hại muốn nghịch lại với chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời hứa, nếu Đức Chúa Trời vừa giúp thì không ai có thể nghịch lại được cùng với chúng ta cả, bởi vì Ngài ở cùng. Nhưng chúng ta cần phải hiểu cái câu kinh thánh này, nó phải được nằm trong cả một bối cảnh của nó, trong cả thư tín của đoạn 8 của sách Roma. Nếu nói về thư tín Roma từ cả đoạn 1 tới đoạn 7, thì đó là một sự phân tích về sự tranh chiến của một đời sống người cơ đốc, phải vật lộn để làm sao kinh nghiệm được điều tốt lành đến từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng rồi Phaolô nói, điều quan trọng không phải là bạn cố gắng bao nhiêu, điều quan trọng không phải là bạn đang cố gắng làm bao nhiêu, điều quan trọng là bạn có nhận lấy điều mà Đức Chúa Trời ban cho và sắm sẵn cho chính cuộc đời của chúng ta hay không. Đó là qua của Chúa Giêsu Christ. Qua của Chúa Giêsu Christ, bạn sẽ có những cuộc đời kinh nghiệm sự tươi mới và sự phong phú ở trong Ngài. Có thể nói đoạn 8 là tâm điểm của thư tín Roma, từ đoạn 9 cho đến đoạn 16 thì diễn giải về cái tâm tình, về khát vọng trong đời sống thực tế hàng ngày của người cơ đốc. Nhưng chính đoạn 8 nó vẽ ra cho chúng ta thấy cái bức tranh phước hạnh như thế nào khi chúng ta đặt cuộc đời chúng ta trên nền tảng của là thật Đức Chúa Trời, trên lời hứa của Chúa, trên món quà ân điển mà Chúa ban cho là của Chúa Giêsu Christ. Ở trong cả Roma đoạn 8, tôi sẽ lược nhanh điều tốt lành nhất dành cho một người được Chúa vừa giúp. Thì ngay từ câu thứ nhất của đoạn 8 thì Phaolô nói rằng điều đầu tiên là người đó chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ nữa. Đời sống cá nhân, điều quan trọng liên quan tới đời sống cá nhân của người được Chúa vừa giúp là Kinh Thánh Chúa nói cái đời sống đó thuộc về chính mình Đức Chúa Trời và không còn có sự đón phạt nào trên cuộc đời con người đó nữa. Tâm lý của con người của chúng ta đều ao ước sống một cuộc đời hoàn hảo, ao ước sẽ đi theo những luật lệ để không còn bị sửa phạt mà còn được ơn phước của Đức Chúa Trời. Nhưng thành thật mà nói, không ai trong chúng ta có thể sống một cuộc đời hoàn hảo cả, và cũng không ai có thể làm trọn những điều gì lẽ thật của Đức Chúa Trời, luật pháp của Đức Chúa Trời. Ngay cả như Chúa Giêsu đã từng nói, Nếu ngươi nhìn người đàn bà mà động lòng ham muốn thì cũng đã phạm tội rồi. Đủ đó để cho chúng ta thấy chúng ta không thể hoàn hảo. Và nếu chúng ta không thể hoàn hảo thì chúng ta sống với luật pháp, thì theo luật pháp chúng ta phải bị xử phạt. Vậy thì đó là sự đón phạt. Nhưng một khi chúng ta nhận biết Chúa Jesus Christ thì điều đó nó không còn có sự đón phạt nữa. Vì sao? Vì Chúa đã trả một giá trọn vẹn trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Có thể nói, khi chúng ta nhận biết Ngài thì Ngài làm cho chúng ta hiểu rằng mọi đặc ân mà chúng ta có được ngày hôm nay nó không phải dựa gì trên những gì chúng ta làm, mà dựa trên những gì Chúa làm. Và một trong những đặc ân đó là trong ngày phán xét của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận lấy một phán quyết tốt đẹp từ nơi Chúa. Người này được tha thứ, người này được xưng công nghĩa, người này được bước vào cõi đời đời một cách trọn vẹn. Đó là cái điều đầu tiên mà Chúa muốn nói với mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn xem cuộc đời Abraham. Abraham không được xưng công bình bởi vì làm việc làm. Không, cuộc đời của ông cũng có những trăn trở, ông có những sai lầm, ông cũng có những lục đục trong đời sống gia đình. Nhưng Kinh Thánh nói ông vẫn là người của sự công bình. Vì sao? Ông không phải dựa trên việc làm, mà ông có lòng đặt đức tin ông nơi chính Đức Chúa Trời. Ông không phải được xưng công bình bởi luật pháp, ông cũng không phải được xưng công bình bởi phải làm theo một số các nghi thức như cắt bì. Giống như chúng ta có thể làm một số các nghi thức, nào là lễ dâng con, nào là lễ báp têm, nào là lễ thành hôn, làm đủ mọi nghi thức, nhưng không có nghĩa nó sẽ làm cho cuộc đời mình trở nên một người công bình. Để trở nên một người công bình thì Kinh Thánh nói chúng ta đặt đức tin nơi chính mình của Chúa Giêsu Christ. Mọi người đều hay sợ sự đoán xét của người khác về quá khứ của mình, về khiếm khuyết của mình. Nhưng một khi bạn đặt niềm tin mình nên sự chết nơi Chúa Giêsu Christ là một sự thiệt có thật. Sự kiện có thật đó là gì? Ngài đã chết và Ngài đã sống lại. Đây là hai sự kiện có thật. Vậy thì cái sự kiện có thật ở giữa của sự chết, sự sống đó là gì? Đó là sự xưng công bình, đó là sự tha thứ, đó là sự bảo đảm cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Khi bước đi và sống trong lời của Đức Chúa Trời, mà không còn phải sợ hãi bị đón phạt, bị cáo trách bởi những gì của quá khứ nữa. Bởi vì Chúa Giêsu Christ, Ngài nói, ta vừa giúp cuộc đời của người, ta làm cho ngươi được sống một cuộc đời tự tin. Tự tin đây không phải để kiêu ngạo, tự tin đây để nói rằng tôi hoàn toàn tự tin để bước đi trong lời của Chúa. Vì sự tha thứ của Ngài là trọn vẹn trên cuộc đời của tôi rồi. Khi chúng ta sống một cuộc đời ở trong lời của Chúa, khi Chúa vừa giúp chúng ta, thì chúng ta sẽ không sống trong cái tinh thần của một cuộc đời tối mọi nữa. Trong Roma thì đã từng nói, một khi anh em đã thuộc về Đấng Christ thì anh em chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba là cha. Nếu một cuộc đời, tôi thành thật mà nói, nếu một cuộc đời không nhận biết Chúa, một cuộc đời có tâm, có lương thiện đi mấy cách mấy đi nữa, nhưng người đó vẫn luôn luôn nhận biết rằng mình không đủ hoàn hảo. Và nếu một người sống vật lộn để làm sao để mà mình không phạm tội, thì người đó sẽ luôn luôn sống trong sự tranh chiến và bất an. Vì sao? Vì luật pháp cho người ta biết rằng nếu ngươi phạm tội thì sẽ bị xử phạt. Thì cái tâm trí của một người tội mọi mà sống á, nó luôn luôn sợ xử phạt, sợ người xử phạt. Còn cái tâm trí của một người con sống gần cha của mình á, thì nó thoải mái. Vậy thì chúng ta ở trong Chúa, chúng ta không phải là tôi mọi. Chúa nói ta vừa giúp ngươi nghĩa là gì? Ta làm cho ngươi hiểu được rằng ngươi không phải là tôi mọi, ngươi không cần phải sống trong cái sự sợ hãi, sợ bị Chúa phạt, sợ không được ban ơn, sợ không được Chúa giải cứu, sợ không được sự chữa lành. Nó không phải là cái tư tưởng sống ở trong đời sống người Cơ Đốc. Chúng ta phải sống với tinh thần của một người con. Cha thì yêu thương con, cha mẹ thì thích ủng hộ những giấc mơ của những đứa con, cha mẹ thì muốn làm mọi điều tốt nhất cho đứa con. Và Chúa nói, hãy đến với ta với tư cách của một người con. Ta là đấng vừa giúp ngươi, để khiến ngươi trở nên có một tâm thần của một đứa con. chứ không phải tâm thần của một tôi mọi. Cho nên nhiều cơ đốc nhân đôi khi chúng ta không dám mơ ước, đôi khi chúng ta không dám tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm những điều lớn và mầu nhiệm trên cuộc đời mình. Bởi vì trong con người đó vẫn luôn luôn cảm giác rằng mình không có hoàn hảo, mình không có hết lòng cho Đức Chúa Trời. Xin thưa, đó không phải là cái tiêu chuẩn để Đức Chúa Trời ban ơn đâu. Cái tiêu chuẩn để Đức Chúa Trời ban ơn đó là cuộc đời của người đó xác quyết rằng con thuộc về Chúa. Con đã thuộc về Chúa rồi. Con không phải là người hoàn hảo. Con không phải là người trọn lành, nhưng con là người đặt đức tin nơi Chúa. Và Đức Chúa Trời sẽ làm ơn trên cuộc đời con người đó. Và Chúa nói, chúng ta là con thì là kẻ kế tự. Người kế tự là gì? Được thừa hưởng những tài sản thuộc linh, thừa hưởng những điều tốt lành nhất từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta được quyền để sống với ước mơ. Chúng ta được quyền sống để khao khát. Chúng ta được quyền sống để nói rằng Đức Chúa Trời ơi, xin làm lên những điều lớn và khó trên cuộc đời của con. Chúng ta không phải sống với một cuộc đời cho mong qua ngày qua tháng, đừng có chuyện gì phiền muộn xảy đến, đừng có nan đề xảy đến là được rồi. Không, đó không phải là tâm trí của một người con. Tâm trí của một người con khi sống cần một người cha tuyệt vời, giàu có, quyền phép, khôn ngoan. Thì đứa con đó sẽ nói rằng, xin hãy cho con được ơn để làm một điều gì đó, thực hiện được điều gì đó. Hãy cho con sự khôn ngoan của Ngài, hãy cho con năng lực của Ngài, hãy cho con các nguồn lực của Ngài, để con có thể sống trong cái cuộc đời này. Và khi chúng ta sống với cái tinh thần đó thì chúng ta sẽ thấy nó khác lắm. Chúng ta sẽ thấy khác vô cùng. Rồi khi chúng ta bước đi, có đôi khi trong cái cuộc đời của một người con sẽ có những lúc chúng ta gặp nan đề, sẽ có những lúc chúng ta gặp hoạn nạn, sẽ có những lúc chúng ta gặp khó khăn. Phaolô nói rồi, nếu có trải qua những điều đó thì ông nói rằng, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Roma đoạn 8 câu thứ 18. Đúng rồi, ông nói, hỡi những người cơ đốc nhân, hỡi những người đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, đôi khi khi chúng ta bước đi theo Chúa, chúng ta sẽ gặp hoạn nạn, chúng ta sẽ gặp những khó khăn. Nhiều cái nó vô cớ nó xảy đến với cuộc đời mình, nhiều cái nó có lý cớ mà nhiều cái nó cũng vô cớ lắm. Không sao, lý cớ hay vô cớ, thì tôi muốn nói một điều. Ở đây Phaolô mới nói, cái thời gian của một đời người á, nó ngắn lắm, còn cái thời gian của cõi đời đời nó lớn lắm. Và ông nói rằng, những gì mà chúng ta chịu thiệt thòi một chút trong đời này, nó không có đáng gì so với những gì mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta, ban phước cho chúng ta, nó lớn lắm mà nó còn cả cõi đời đời nữa. Một ngày kia, các môn đồ đã đến với Chúa Giêsu và hỏi, tôi sẽ làm gì để được phước? Và có nhiều người Chúa nói xong, thì Phi-e-rơ nói rằng, vậy thì nếu tôi từ bỏ mọi sự thì tôi được gì? Chúa nói, ngươi sẽ được bội phần hơn đời này và trong cả cõi đời đời. Vâng, tôi tin hành trình của cuộc đời của những người cơ đốc, đôi khi chúng ta phải trả giá vì danh Chúa, đôi khi chúng ta vì sống một cuộc đời tinh kính phải trả giá, đôi khi chúng ta vì bước đi theo lời của Đức Chúa Trời chúng ta phải bị trả giá, đôi khi chúng ta phải đối diện với nhiều điều mà chúng ta phải trả giá. Nhưng đừng sợ, khi chúng ta bước đi với Đức Chúa Trời thì Chúa nói, những gì mà ngươi đang đối diện không đáng gì với những gì mà ngươi sẽ nhận lấy trong tương lai lớn hơn. Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu thứ 5 đã nói gì? Có những người chỉ có giữ sự tinh kính hình thức mà họ không biết rằng quyền phép ở trong sự tinh kính lớn lắm. Nếu chúng ta sống một cuộc đời trên lời của Đức Chúa Trời, theo tinh thần của Kinh Thánh, thì Chúa nói cái quyền phép trong cái cuộc đời con người đó nó lớn lắm. Quyền phép đây không phải là để làm phép lạ thôi, không. Quyền phép đây đó làm gì? Làm cho người đó đứng vững vàng. Một cuộc đời kinh tín nó làm cho người đó sống trong quyền phép, làm cho ngay cả những bão tố của nan đề cũng không lật được con thuyền cuộc đời con người đó, làm cho những lúc mà ma quỷ nó muốn bẻ gãy cuộc đời con người đó nó cũng không bẻ gãy được, bởi vì trong con người này có một đấng quá lớn. Và Chúa nói đừng sợ. Abraham đã nhìn về phía trước và ông biết rằng những điều gì Chúa hứa nó lớn lắm, cho nên ông sẵn sàng rời bỏ quê hương của mình, rời bỏ một cái chỗ ổn định để sống một cuộc đời du mục. Đôi khi phải trải qua những nỗi nhọc nhằn, Nhưng rồi ông được những điều lớn hơn. Những nhọc nhằn mà ông có, ông không thấy đáng gì với những điều mà ông sẽ được. Làm sao tuổi già tôi mà có được một đứa con? Làm sao mà tôi có thể hình thành đến một dân tộc? Làm sao tôi có thể được đất hứa? Làm sao mà tôi có thể trở nên ống dẫn phước cho nhân loại sau này, cho những người tin sau này? Ông không thể tưởng tượng ra được. Nhưng ông tin rằng điều gì, điều chi Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài sẽ làm thành. Và điều đó nó làm cho ông có thể đi qua được. Sẽ có những lúc xảy ra trong cuộc đời của chúng ta nhiều điều mà chúng ta thấy nó vô cớ, hay giàu có lý cớ đi nữa. Tôi xin nói một điều: nếu Đức Chúa Trời vừa giúp thì không ai có thể làm được gì đâu. Vì ở trong Roma đoạn 8 câu 24-25 nói rằng trong những lúc như thế thì Đức Thánh Linh sẽ cầu thay cho chúng ta. Hoặc sẽ có những lúc trong lòng chúng ta thở than, than thở không thể nói ra được, thì lúc đó Thánh Linh sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Đôi khi Thánh Linh đặt vào lòng của chúng ta, môi miệng của chúng ta, ngôn ngữ của tiếng lạ. Bởi vì lúc đó ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ cũng không đủ nữa. Đôi khi trong cuộc sống á, có những lúc mà chúng ta nói ra không thành lời nữa. Nói bên này á, thì được bên này thì đụng bên kia. Mà nói bên đây thì được bên đây thì đụng bên nọ. Nói ra không được luôn. Mà nói ra thì sợ người ta hiểu lầm mình nữa. Mà không nói thì người ta sợ hiểu lầm. Mà nói ra cũng sợ người ta hiểu lầm. Tôi gọi là có những lúc trong cuộc sống mà thở than, than thở không thể nói ra được. Thì những lúc đó đôi khi Đức Thánh Linh phải cầu thay cho chúng ta. Người được Đức Chúa Trời vừa giúp. Đôi khi những lúc đó bạn đi tới đi lui một mình trong phòng riêng. Đôi khi tôi cũng trải qua những lúc như thế, chỉ có biết cầu nguyện trong tiếng mới thôi. Nhưng lạ lắm, những giờ phút đó nó có một cái gì đó thăm viếng trong cuộc đời của mình. Nan đề chưa giải quyết, vẫn còn sờ sờ, nhưng tâm trí thì được tươi mới, tấm lòng thì nhẹ nhàng. Rồi bước đi mới bắt đầu mới nhìn thấy biển đỏ đang dần dần rẽ ra trước mặt cuộc đời của mình. Người được Đức Chúa Trời vừa giúp khiến cho đời sống cá nhân người đó không sợ bị kiện cáo, không sống trong tinh thần tôi mọi, vững vàng trong mọi hoàn cảnh, luôn kinh nghiệm được cái đời sống cầu nguyện, cái mối tương giao với Đức Chúa Trời, làm cho cái người bề trong mình được mạnh mẽ. Rồi sao nữa? Bây giờ điều thứ hai quan trọng đó là gì? Hoàn cảnh có xảy ra chung quanh người đó, nhưng người được Đức Chúa Trời vừa giúp sẽ nhìn thấy mọi sự hiệp lại nó cũng chỉ để làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời thôi. Mọi sự nghĩa là hoàn cảnh nó có thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ làm ích thôi. Trong Roma đoạn 8 câu 28 cho chúng ta biết điều này. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Mọi sự hiệp lại làm ích. Tại sao mọi sự hiệp lại làm ích? Điều thứ nhất, nó giúp cho chúng ta tỉnh thức. Đôi khi có những sự việc xảy đến nó làm cho chúng ta tỉnh thức. Trong cơn sai người ta không tỉnh thức đâu. Đôi khi người ta sai tình, đôi khi người ta sai mê tiền, đôi khi người ta sai mê quyền lực. Có người sai mê công việc đến nỗi không có thì giờ lo cái linh hồn mình nữa. Giống như câu chuyện mà Luca đoạn 12 vậy. Cái người kia sai mê đến nỗi rằng tôi sẽ mở kho lẫm, tôi sẽ tiếp tục. Và Chúa nói, hỡi linh hồn kia, nếu đêm nay ta đòi ngươi lại, thì mọi sự ngươi sai mê làm đó, nó thuộc về ai? Chúa không cấm chúng ta làm việc, nhưng mà có những người họ sai mê làm đến nỗi họ thấy rằng làm như vậy, nhiều tiền như vậy thì nó đúng hơn. Cũng cẩn thận, người ta quên đi mình còn có linh hồn. Người ta quên đi rằng rồi có một lúc cuộc đời mình phải dừng lại. Những gì mình đang có, nó không còn thuộc về mình nữa. Và đôi lúc trong cơn sai, người ta không có tỉnh đâu. Sai tình, sai tiền, sai mê làm việc, sai quyền lực. Trong cơn vui, người ta cũng khó tỉnh thức nữa. Nhưng mà trong cơn đau thì người ta mới dễ tỉnh thức hơn. Đôi khi cái sự hiệp lại, Chúa cho các phép, có điều đó nó xảy ra nó làm cho mình đau. Đau mới tỉnh ra. Rồi cái điều hiệp lại nó làm cho mình gì? ngăn chặn được cái sự tệ hại xảy đến trong tương lai. Nhiều khi mình thấy cái trước mắt đó mình nói, wow, sao vậy Chúa, sao vậy? Ông Giô-sê đó, một lần kia trong cái cuộc chiến tại thành A-hi, đi đọc sách Giô-sê vì biết, ở trong đoạn 7 á, trước đó đoạn 6 ông đánh thắng thành Jericho, thành lớn, nhưng mà ông thắng một cách thật là quanh quanh liệt liệt. Rồi bây giờ đến khi đánh một cái thành nhỏ hơn gấp nhiều lần thành Jericho, thì cả đạo quân ông thất bại. Ông chới với, ông chạy đến với Chúa và ông làm điều gì? Ông cay đắng. Ông cay đắng lên rồi ông lên tiếng lên nói, ôi Chúa Giê-hô-va, câu thứ 7 của đoạn 7, sao Ngài đem dân này qua sông Giô-đanh đặng phó chúng tôi vào tay dân Amorít làm cho diệt đi? Ôi chớ chi chúng tôi chọn phần ở lại bên kia sông Giô-đanh. Thà ngôi hỡi Chúa, sau khi Israel đã xây lưng trước mặt kẻ thù nghịch mình, tôi còn nói làm sao? Ông bức xúc, Chúa ơi tha ngôi, Chúa ơi tha ngôi, hỡi ơi. Ông nói tại sao Chúa cho cái điều này ra, tệ hại này xảy ra ngăn cản trước mắt cái hành quân của chúng tôi. Mới vừa thắng một thành thì lại thua thảm bại một thành nhỏ hơn gấp nhiều lần. Bây giờ Chúa mới nói với Giô-sê như thế này. Hãy đứng dậy, sao ngươi sắp mặt xuống đất như vậy? Israel có phạm tội, chúng nó bội nghịch giao ước ta đã truyền cho, đến nỗi dám lấy vật đáng diệt, ăn cắp vật đó làm dối trá và để trong bao mình. Bởi cớ đó dân Israel không thể chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình, phải xây lưng trước mặt chúng nó. Vì Israel đã trở nên kẻ bị rủa xả, nếu các ngươi không cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy, thì ta không còn ở cùng các ngươi nữa. Chúa phải cho phép cái sự đau đớn nó xảy ra chặn lại. Bởi vì sao? Bởi vì khi đánh thành Jericho, Chúa nói rồi, đừng có tham bạc vàng. Bởi vì thành đó thờ lại hình tượng, đôi khi người ta dùng những vật quý đó để chạm đến những hình tượng để thờ lại. Và Chúa nói rằng ta không muốn ngươi cất giấu những điều đó, lấy những điều đó. Nhưng mà quý vị biết không? Họ cố gắng, họ lấy, họ giấu. Họ thấy đó là kim loại quý, họ thấy là những vật quý, họ giấu. Những vật càng là thờ phượng thì càng dễ bán lại đắt tiền sau này. Giấu. Và Chúa nói đó là điều mà ta đã cấm rồi mà các ngươi vẫn làm. Rồi Chúa nói rằng các ngươi phải xây lưng mặt lại trước mặt kẻ thù. Xây lưng là gì? Là phải chạy đó. Bỏ chạy. Xây lưng với kẻ địch là bỏ chạy. Nhưng điều quan trọng là gì? Tương lai các ngươi sẽ khủng khiếp nếu ta không đồng hành cùng các ngươi. Nhiều khi Đức Chúa Trời phải cho phép cái điều đó để làm gì? Để tỉa sữa. Cành nho thì cần phải được tỉa sữa quý vị. Chúa yêu mình, Chúa tỉa sữa mình thôi. Tỉa sữa thì khó chịu rồi. Nhưng để được sai trái hơn. Để không bị thảm họa trong tương lai. Chúa biết. Qua mọi sự hiệp lại nó ngăn cản cái sự tệ hại trong tương lai. Nó làm cho chúng ta biết được ý Chúa nữa. Chúa ơi, giờ con biết ý Ngài rồi, con biết ý Ngài rồi. Thế là Giô-sê dừng lại, kêu gọi mọi người lại thức tỉnh ăn năn, và cuối cùng trận chiến kế tiếp đắc thắng. Tương lai ông lại tiếp tục đắc thắng, tiếp tục đốc thắng, và thắng một lúc 31 vị vua để lấy được miền đất hứa đó cho Israel. Đôi khi mọi sự hiệp lại làm ích là như vậy đó, làm cho người ta nhận được, biết được ý Chúa, còn nhận được điều tốt hơn nữa. Đúng rồi, mọi sự hiệp lại là để nhận được điều tốt hơn. Chúa nói với Hê-rơ, rồi những kẻ ai vì ta mà bỏ con cái ruộng đất nhà cửa thì sẽ lãnh bội phần hơn. Quý vị phải hiểu cái câu này nằm trong cái bối cảnh của cái niềm tin những người Cơ Đốc nhân lúc đó. Bởi vì họ muốn đi theo Chúa lúc đó, có khi cha mẹ bắt bớ nè, có khi tài sản sẽ bị tịch thu nè, có khi khó khăn trong việc kiếm việc làm nè, có khi con cái mà nó lớn rồi, nó đi làm mà vì quyền lợi nó mà nó bị người ta chê bai đạo của Chúa thì nó cũng ảnh hưởng nè. Cái thời đó nó còn khó hơn nhiều lắm. Thời nay mà chúng ta còn thấy còn phản phất, có những sự bắt bớ khắp nơi ở một số các đất nước khác nữa mà. Vì theo Chúa mà đôi khi cả gia tộc bắt bớ, bọn nhiều cái điều phiền phức. Nhưng mà Chúa nói các ngươi sẽ được lãnh bội phần hơn và được sự sống đời đời. Tôi nói đúng rồi. Giống như cái ngày năm 1985 khi tôi đến với Chúa đầu tiên trong gia đình cùng với người anh của mình. Ồ, lúc đó gia đình hai bên đủ thứ chống đối, nhất là bên nội. Từ trong gia đình cha mẹ, anh chị của mình. Nhưng rồi phải đứng vững và cảm ơn Đức Chúa Trời. Nhờ thế mà chỉ sau 5 năm chinh phục hết tất cả trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Để cả gia đình trọn vẹn. Bội phần hơn rồi còn được hưởng sự sống. Biết chắc rằng cha mẹ mình bây giờ ở trong nước đời đời. Rồi một ngày sẽ được gặp lại trong nước đời đời. Đó là phần thưởng. Và điều cuối cùng tôi muốn nói ở đây đó là gì? Trong các lĩnh vực hoàn cảnh chúng ta sẽ kinh nghiệm không điều gì có thể phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Không có điều gì phân rẽ chúng ta khỏi Chúa được. Một khi Chúa đã vừa giúp rồi thì người ta muốn kéo chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời. Người ta muốn kéo con chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời. Người ta muốn kéo cái điều gì từ chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời. Không đâu. Hãy nhớ Chúa vừa giúp. Hãy vững vàng. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu hoặc là một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Chẳng có điều gì đâu. Ngay cả sự sống và sự chết, ngay cả các kẻ cầm quyền đời này. Chúng ta thường hay nghe nói có những sức mạnh về vật chất, về quyền lực, về tiền bạc, về tình cảm. Tôi hỏi sức mạnh nào chia ra được đời sống vợ chồng? Sức mạnh nào có thể chia ra được tình cảm anh em? Đôi khi đó là quyền lực, đôi khi đó là quyền lợi, đó là vật chất. Có những sức mạnh mà nó có thể chia rẽ được. Và cái thế giới mà chúng ta đang sống, chúng ta thấy nó đang xảy ra mỗi ngày trong cái cuộc sống chung quanh chúng ta. Hãy nhìn vào những gia đình trong Kinh Thánh, như David, như Isaac, như Jacob và các triều đại vua Israel. Sự chia rẽ vì quyền lực, quyền lợi đã thể hiện rất rõ. Nó cũng phản ảnh những gì đang diễn ra trong nhiều gia đình trong cái thế giới ngày nay. Tôi muốn nói với vị này. Gia đình có hai anh em thôi cũng có sự chia rẽ nữa. Jacob và Esau. Cùng một cha một mẹ đó. Gia đình nhiều anh em. Như gia đình Joseph, con của Jacob, con của hai ba dòng trong đó đó, cũng chia sẻ, cũng chia rẽ với nhau. Rồi chúng ta thử tới gia đình của David đi. Thì còn nhiều phức tạp nữa. Ít người cũng chia rẽ, nhiều cũng chia rẽ, nhiều dòng con thì càng chia rẽ với nhau nữa. Sức mạnh của quyền lợi và vật chất nó chia rẽ người ta. Nhưng mà tôi muốn nói, vào cuối thế kỷ 20 và qua thế kỷ 21, có một sức mạnh trỗi dậy đủ sức để phân rẽ và làm sụp đổ đời sống của nhiều người. Đó là sức mạnh gì? Sức mạnh mà có thể làm sụp đổ con người ta. Đó là sức mạnh thông tin. Ngày hôm nay nó còn có những sức mạnh thông tin nữa. Nó có thể làm cho người ta ra khỏi Đức Chúa Trời. Đó là gì? Đó là lời vu khống. Đó là lời không đúng sự thật. Đó là lời dối trá. Đó là lời dụ dỗ, đó là lời cường điệu, đó là lời đàm tiếu, đó là lời dị nghị. Lời dị nghị là lời bàn tán với ý chê trách và phê phán. Nhiều người không có đứng vững ruông được. Nhiều người bị chỉ cần nghe, rồi nhiều người anh hùng bàn phím nhảy vô, bắt đầu bàn luận là tấn công, tấn công. Wow! Có những lời mà nó không có đâu ra đâu hết. Đôi khi tôi thấy có nhiều người họ làm như họ biết nhiều lắm á. Nhưng mà nghe họ nói, ngồi nghe họ nói mà nói làm sao mà họ biết hay quá. Tôi ở nhà gần ông nghệ sĩ đó, tôi biết rõ ông đó, ông thế này. tôi mỉm cười, tôi nói vợ chồng sống với nhau đây mà đôi khi còn chưa biết hết với nhau. Ở nhà gần ông nghệ sĩ thôi mà nghe nói một hồi nữa dường như biết hết mọi sự vậy đó. Tôi biết con ông này, tôi biết con ông kia, tôi biết ông chức nọ. Dường như họ nói giống như là họ biết nhiều lắm. Còn nói với cái vẻ làm ra quan trọng, mình biết điều quan trọng. Nhưng mà thật ra có biết gì đâu. Mà chúng ta đang thấy trong cái thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, nhiều người đang sống trong cái bầu không khí thông tin. Giống như tôi lặp lại, là vu khống, là không đúng sự thật, là dối trá, là dụ dỗ, là cường điệu, là đàm tiếu, là dị nghị. Và đôi khi có những lời như vậy nó làm cho người ta ngã lòng, thối lui, muốn phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Tôi xin nói như thế này. Làm sao để loại bỏ được cái sự ngã lòng đó? Kinh Thánh nói rồi. Chúa Giêsu mỗi lần ma quỷ đến cám dỗ đủ thứ thì Ngài nói có lời Đức Chúa Trời phán. Vậy thì ở đây Chúa Giêsu, lời Kinh Thánh nói trong Côlôse đoạn 3 câu 16 thì thế nào? Hãy để lời của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong lòng anh em, thì anh em sẽ dư dật mọi khôn ngoan. Anh em hãy dư dật trong những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng. Hãy để cho ý tưởng Đức Chúa Trời nuôi trong cuộc đời mình. Những lúc bạn để nghe tai của mình nghe quá nhiều lời của đời này, bạn sẽ bị phong phối, bạn sẽ bị xin lỗi chi phối ngay. Đôi khi người ta nói những lời mà làm cho bạn nghi ngờ về Đức Chúa Trời, nghi ngờ về những người Cơ Đốc nhân, nghi ngờ về niềm tin của mình. Đó là cách phân rẽ bạn ra khỏi hội thánh, làm cho bạn bỏ nhóm, làm cho bạn thấy rằng không cần phải đến với hội thánh. Hãy cẩn thận. Những lúc như thế, hãy để lời Đức Chúa Trời đầy dẫy trong lòng mình. Lời Chúa sẽ làm cho mình được vững chắc lại, khôn ngoan lên, tỉnh táo lên, để nhận ra được coi chừng có những công việc của ma quỷ nó đang xen vào để phân rẽ mình. Và Chúa nói, ta sẽ vùi giúp ngươi, ta sẽ để lời của ta đầy dẫy trong lòng ngươi để yên ủi ngươi. Quý vị thấy đi, Đức Thánh Linh yên ủi chúng ta. Đức Thánh Linh dùng lời Ngài yên ủi chúng ta. Hay lắm, những lúc nào buồn phiền nhất hãy đến với lời Đức Chúa Trời. Hãy để cho lời Thi Thiên, lời của là thật yên ủi khích lệ bạn. Con người tôi thấy đôi lúc 10 phần họ yên ủi 3 chứ 7 phần họ dồn xuống. Ba nói được 3 lời yên ủi là có 7 lời soi mói rồi. 3 lời yên ủi là có 7 lời để mà chỉ trích rồi. Giống như là dùng cái máy nâng lên rồi dùng cái máy cào đất vậy đó, ập xuống, nâng lên là ập xuống. Hãy để cho lời Đức Chúa Trời đầy dẫy trong lòng. Mà Chúa nói ta sẽ vùi giúp người, ta yên ủi người. Chúa biết con người yên ủi không có đủ sức đâu. Cho nên Chúa mới nói Đức Thánh Linh là đấng yên ủi chúng ta đó. Bởi vì Chúa biết con người không có đủ sức. Con người không có khả năng như mình tưởng đâu. Họ tưởng rằng họ có ảnh hưởng trên ai đó, họ nói là người ta có thể nghe. Không đâu. Nhiều người họ nghe thôi chứ họ không làm theo gì hết á. Nhưng mà để cho Đức Thánh Linh đến trong lòng. Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ, Đức Thánh Linh của Chúa sẽ làm cho chúng ta được vững chắc lại, trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Hãy nắm lấy Ngài, tin cậy Ngài. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì không ai nghịch cùng được chúng ta đâu. Hoạn nạn không nghịch được với chúng ta. Khó khăn không chia rẽ được chúng ta. Sự cáo trách không phân rẽ được chúng ta. Sự sợ hãi nó không có thể trù dập được cuộc đời chúng ta đâu. Vì Đức Chúa Trời là đấng vừa giúp mỗi cuộc đời của chúng ta. Amen. Bây giờ xin trân trọng cái mời thánh cùng đứng lên trong thời giờ này. Xin mỗi người cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho chính mình. Chúa ơi, nếu con vẫn còn cứ loan quang mà sống trong cái sự vật lộn, làm sao để đẹp lòng Chúa? Không, hãy sống một cách thoải mái. Chúa đang đồng đi với mình đang đồng đi với Chúa. Hãy cứ đi với Ngài. Hãy cứ tiếp tục bước đi với Ngài. Bằng cách gì? Mỗi ngày đặt đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Con được chuộc là bởi Chúa. Con được sự công bình ngày hôm nay là bởi Chúa. Con không còn là người bị rủa xả, người bị kiện cáo nữa. Mà con là người được Chúa xưng công bình rồi. hãy nói với lòng mình bằng lời của đức tin. Mọi người hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Sau đó tôi sẽ cầu nguyện.